Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng hiện diện trên pháp tòa là Thượng tọa Đạo Hiệu Thượng Nhật Hạ Từ, Ủy ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Giác Ngộ. Toàn thể hội chúng chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay để chào đón sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, hôm nay toàn thể Phật tử chúng con có một niềm xúc động vô biên khi chúng con biết được, mặc dù sư phụ bận rất nhiều công tác Phật sự đa đoan, nhưng sư phụ đã gác lại mọi công tác Phật sự để dành thời gian tối ngày hôm nay chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con thời Phật Pháp vấn đáp, để giúp cho chúng con đào sâu thêm về Phật Pháp và hiểu sâu thêm Phật Pháp. Vào giờ này đây, toàn thể Phật tử chúng con một lòng hướng về nơi Pháp tòa, chúng con xin thành tâm kiền thỉnh sư phụ ban bố cho chúng con những lời Pháp để cho chúng con được thấm nhuần mưa Pháp và được sống trong giáo Pháp của Như Lai Thế Tôn. Toàn thể hội chúng hãy dâng cao thêm một tràng pháo tay nữa để dành tặng cho sư phụ.
Kính thưa tất cả các quý vị, hôm nay đó tôi nghe nói là có trên 50 tín hữu Đạo Thiên Chúa đến thăm viếng chùa Giác Ngộ. Có lẽ là chưa nắm được thông tin nên thầy MC nói là buổi pháp thoại dành cho Phật tử. Bữa nay là không dành cho Phật tử mà dành cho các bạn tín hữu Đạo Thiên Chúa, như một hình thức giao lưu. Để phần giao lưu được tốt đó, thì tôi mời các bạn tín hữu Đạo Thiên Chúa đó có thể nêu ra các vấn đề mà các bạn quan tâm, để dưới góc độ Phật học đó, vấn đề đó đó được hiểu như thế nào. Đây là phương pháp mà tôi tạm gọi là nghiên cứu liên ngành, là những người theo Đạo Thiên Chúa sống với thế giới quan và nhân sinh quan của đạo này đó, thì các bạn có thể có cái nhìn về cuộc sống, về mọi thứ mà chúng ta quan tâm, khác với cách mà các vị tu sĩ và cư sĩ Phật tử đánh giá về cùng vấn đề. Thì để phần giao lưu tốt ấy, thì mời Văn Anh là người đối kết ấy, có thể mời gọi các bạn tín hữu nêu ra những câu hỏi. Bạn nào có những thắc mắc ấy, thì có thể giơ tay lên rồi microphone sẽ chuyển đến. Mời cô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lên bạch thầy, hôm nay là con người đại diện của tỉnh Đồng Tháp, là 13 người Phật giáo, 55 người Công giáo. Hôm nay con đến chùa Giác Ngộ để cho mấy chị em ở đạo Công giáo, và riêng con cũng Công giáo, có mấy người Phật giáo cũng đến đây đi. Lần đầu tiên đến đây để biết thầy, điều đó là con mừng mà con muốn xúc động luôn. Thật với thầy là con run dữ lắm mà con cũng ráng cố gắng để đến gặp thầy. Hôm nay thì con muốn biết là, con biết để là đến thầy để tìm hiểu cái đạo Phật, đâu là đạo Phật nên là có cái giá trị. Và con muốn đào sâu cái đạo Phật. Thì con thấy đây các đạo người Phật giáo và Phật giáo và Công giáo thì muốn đến đây để biết thầy là, con rung quá thầy ơi, là để biết gì cái đạo Phật, cái đạo biết gì đạo Phật. Thành ra con muốn tìm hiểu cái đạo Phật, đi sâu vào cái con đường của Phật. Dạ, dạ. Con sẽ nói, con rung quá. Thì... Dạ.
Để thầy sẽ hồi đáp từng câu hỏi một ha. Về bản chất của đạo Phật đó, có thể khẳng định rằng đó là tôn giáo vô thần. Tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, khi Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cơ hội làm vua, sau 6 năm tu tập á, thì ngài đã trở thành bậc giác ngộ toàn mãn. Phật giáo gọi đó là Đức Phật. Thì cái phong trào tâm linh được Đức Phật Thích Ca khởi xướng á, về bản chất á, là một tôn giáo vô thần. Ấn Độ gọi đó là đạo Sa Môn, tức là Samana. Đối lập lại với tôn giáo truyền thống của Ấn Độ là đạo Bà La Môn Brahmana. Đạo Bà La Môn là tôn giáo chánh thống, ra đời trước đạo Phật khoảng 3.000 năm và cho rằng Thượng Đế có ba chức năng. Thứ nhất Brahma, chức năng khai sáng sự sống. Thứ hai đó là Shiva, chức năng duy trì bảo vệ sự sống. Và thứ ba đó là Vishnu, chức năng hủy diệt sự sống. Là một người sinh ra và lớn lên trong truyền thống đạo hữu thần Bà La Môn, Đức Phật không hài lòng với cách thức giải quyết các vấn nạn khổ đau mà tôn giáo này đó đã truyền bá. Đức Phật đã phát hiện ra con đường tâm linh mới, được gọi là Bodhimagga, tức là con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ. Và do vậy đó, đạo của ngài được gọi là đạo vô thần, tức là không thừa nhận ba chức năng sáng thế, duy trì cuộc sống và hủy diệt sự sống của đấng Thượng Đế. Sau khi giác ngộ cho đến 45 năm sau đó, thì Đức Phật đã có mặt tối thiểu là 8 trên tổng số 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, và đã cứu giúp được 8 trên tổng số 16 vị vua đi theo con đường tỉnh thức mới của ngài. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, tức là 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì con đường tỉnh thức của Đức Phật đó được giới thiệu sang Sri Lanka, và sau đó đó mở rộng qua Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, được gọi là Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo Nam tông, tức là truyền bá đạo Phật thông qua miền Nam của nước Ấn. Vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, phát triển đi từ miền Bắc của Ấn Độ qua các nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, thì được gọi đó là đạo Phật Bắc truyền hay là đạo Phật Bắc tông. Về triết lý đó, thì chúng ta có thể chia đạo Phật ra thành nhiều phương diện: thế giới quan Phật giáo cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên, mà tất cả nương nhau mà tồn tại, tương tác, tương quan, tương thuộc. Về nhân sinh quan á, thì đạo Phật khẳng định rằng con người đó là quan trọng nhất trong vũ trụ. Con người là đạo diễn và là người viết kịch bản cho cuộc đời của mình. Cho nên con người phải chịu trách nhiệm về những gì con người tư duy, nói năng và hành xử bằng tay chân. Về xã hội quan á, thì đạo Phật chủ trương bình đẳng và công bằng xã hội. Bây giờ dân chủ, các khái niệm đó đã có trong đạo Phật từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Và đồng thời Đức Phật Thích Ca chủ trương bình đẳng giới, tạo cơ hội cho người nữ có thể phát huy những vai trò tương đương như là người nam. Về đạo đức quan á, thì Đức Phật nêu ra ba trụ cột: nhận thức để đi đến từ bỏ các việc ác, việc phạm pháp; nhận thức để thực hiện tất cả các việc thiện, việc lành; và thứ ba đó là làm cho động cơ trở nên trong sáng, thanh tịnh, cao cả, vô ngã, vị tha. Thì đó là ba trụ cột về đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Về tu tập quan đó, thì Đức Phật chủ trương tự lực, tức là mỗi người phải nương vào nhân quả đúng, với những nỗ lực đúng, kiên trì, bền bỉ, không gián đoạn, không bỏ cuộc nửa chừng, để biến các ước mơ hạnh phúc trở thành các hiện thực trong tầm tay của chúng ta. Về giải thoát quan á, thì Đức Phật cho rằng con người phải trải qua quá trình tiến hóa về đạo đức và trí tuệ để trở thành các bậc thánh ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải chờ sau khi chết. Khoảng 30.000 bài kinh chân lý được Đức Phật thuyết giảng từ lúc Ngài được 35 tuổi cho đến lúc Ngài qua đời ở tuổi 80, xoay quanh 6 cái trụ cột vừa nêu. Thì bây giờ trong một cái buổi giao lưu ngắn á, thì không thể giới thiệu hết được. Thì các bạn tín hữu có thể vào trong Google gõ vào Thích Nhật Từ rồi gạch ngang Phật giáo cho người bắt đầu, để mình có thể nghe những cái bài giới thiệu khái quát về đạo Phật, hoặc là dẫn nhập triết học Phật giáo, sẽ có tất cả là 17 bài giới thiệu hết tất cả các phương diện nêu trên, để chúng ta có thể hiểu bao quát hơn, hiểu toàn diện hơn về cốt lõi của đạo Phật, cũng như là những đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thì dĩ nhiên là sau khi Đức Phật qua đời đó, nhất là từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến bây giờ đó, thì đạo Phật cũng bắt đầu có những hình thức tôn giáo, rồi có những cái sinh hoạt tín ngưỡng nó khác với cái giai đoạn ban đầu mà Đức Phật đã thành lập ra đạo Phật. Thì đó là một cái câu chuyện rất là dài, rồi các bạn có thể hiểu khái quát rằng đó, nếu dùng khái niệm tôn giáo để chỉ cho đạo Phật đó, thì đạo Phật là tôn giáo vô thần và đề cao vai trò trách nhiệm của tâm cũng như là các hành vi. Cho nên những người sống và tu học theo lời dạy của Đức Phật đó được gọi là Phật tử, tức là người hướng đến sự tỉnh thức. Chữ Phật đó là tỉnh thức, giác ngộ, trí tuệ, hay là tuệ giác, hay là sáng suốt, hay là minh triết. Tức là làm thế nào để cuộc sống của mình nó trở nên minh triết, sáng suốt, vẫy tay chào được các nỗi khổ niềm đau, trên nền tảng đó, nhìn thấy rõ bản chất như thật của mọi sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta, rồi bản chất cũng như là quy luật của thế giới, bản chất và quy luật của cuộc sống, bản chất và quy luật của hành vi, rồi bản chất và quy luật của chết và tái sinh, và bản chất và quy luật của tất cả mọi thứ mà chúng ta đang sống với hoặc là đang sống cùng ở trong đời này. Thì đó là cái phần giới thiệu khái quát về bản chất của đạo Phật. Mời câu hỏi kế tiếp ạ.
Xin mời câu hỏi tiếp theo.
Bữa nay tôi muốn dành thời gian này cho các vị tín hữu đấy, đạo Thiên Chúa. Còn các Phật tử đó thì đã nghe giảng nhiều rồi, nên nhường cái cơ hội cho các vị khác đạo chia sẻ ha. Dạ, dạ. Cảm ơn.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con thì người Thiên Chúa, con thì chỉ biết đến đây để trước là viếng thầy. Và thầy con là người Con muốn đến đây để nghe thầy thuyết pháp trong lịch trình, thì con mong muốn chị em chúng con là đi một cái chuyến đi này là 68 người, đạo Phật có, Thiên Chúa với Pháp có, thì chúng con muốn đến đây tìm hiểu về đạo Phật để chúng con hiểu gì tại sao chị em chúng con đến đây còn có phần khổ là nhiều, vì kinh tế gia đình là khổ nhiều nhất. Là năm 68 người này là rất là khổ, nhưng mà cũng phải đến đây để gặp mặt thầy như vậy là chúng con mãn nguyện lắm rồi. Còn mong sao thầy thuyết pháp cho tụi con hiểu được cái sự lành sự dữ, để tụi con xa lánh cái, để cho tâm hồn nó nhẹ nhõm lên, để mà vượt qua, để nói cho con cái nó nghe. Rồi tất cả con thay mặt cho các anh chị em ở đây, cảm ơn thầy.
Cảm ơn cô.
Dạ.
Để vượt qua sự dữ, dạ, nói theo khái niệm của Thiên Chúa giáo, và những điều xấu quấy bất thiện nó theo đạo Phật đó, thì theo Phật giáo đó, trước nhất chúng ta phải nhận diện rõ đâu là mặt mũi của sự dữ. Cũng giống như muốn vượt qua một căn bệnh nào đó, bệnh nhân cần phải hiểu rõ là mình đang bị bệnh gì. Nếu mà mình không hiểu được như thế đó, thì ra mình phải nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa xác định mình, để giúp cho mình đó, đó là vạch mặt được đâu là mặt mũi của bệnh và đâu là liệu pháp để là thực tập và vượt qua được bệnh. Nhận diện đâu là các sự dữ sẽ giúp cho chúng ta xa lánh được sự dữ. Theo đạo Phật đó, sự dữ được định nghĩa bao gồm tất cả các loại nhận thức dầu chưa được thể hiện bằng lời nói và việc làm, và tất cả các hành vi vô tình hay là cố ý. Thứ nhất đó, là vi phạm luật pháp. Thứ hai đó, trái ngược với lương tâm. Thứ ba đó, gây ra trực tiếp hay tạo ra gián tiếp các hậu quả nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Thì đó là một định nghĩa rất khái quát nhưng mà rất là rộng. Thì dựa vào cái tiêu chí này đó, thì các bạn có thể đánh giá từng hành vi cụ thể, hoặc là từ bản thân mình, hoặc là từ mọi người, để mình biết rằng là dưới cái nhìn của Phật giáo đó, thì hành động đó được gọi là sự dữ hay là sự lành. Có nhiều vấn đề khi chúng ta đánh giá từ bề mặt á, thì mình thấy nó có vẻ như là hiền thiện tốt lành, nhưng mà về lâu về dài đó, nó tạo ra nhiều cái hiệu ứng tiêu cực, thì cái đó cũng được liệt vào nhóm sự dữ. Cho nên nhận diện rõ được cái bản chất của sự dữ đó, thì chúng ta sẽ xa lánh được sự dữ hết mấy mươi phần trăm mà. Thứ hai, để vượt qua sự dữ đó, thì Phật giáo có học thuyết chuyển nghiệp. Chuyển là thay đổi, nghiệp là các hành vi. Hành vi được Đức Phật định nghĩa là gì? Bao gồm các loại tư duy như là ý thức hệ chính trị, quan điểm, lý tưởng, rồi nhận thức, thói quen, kinh nghiệm, tất cả đều là thuộc về hành động của tâm. Mà đóng một vai trò là gì? Dẫn dắt, thậm chí còn quan trọng hơn các hành động của lời nói và việc làm. Vì tính đạo diễn của tâm á, sẽ kéo theo các hành động cụ thể, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. Cho nên khi nhận diện được sự dữ, thì chúng ta phải gieo trong cuộc sống này các hành động đối lập với các việc xấu mà mình đã vô tình làm hay là cố ý làm trong quá khứ. Tôi nói ví dụ như khi một người mẹ vì lý do nghèo khó, hoặc là vì nghĩ rằng đó, đứa con trong bào thai đó là dị tật bẩm sinh, hoặc là chưa chuẩn bị làm mẹ làm cha, hoặc là bị sức ép của gia đình, hoặc là bị sức ép của người nam hay là người chồng đi đến quyết định đó là hủy bỏ mầm sống được bà đang mang ở trong bào thai của mình. Thì theo Phật giáo đó, đó là một sự giữ, mặc dù luật pháp cho phép con người được quyền phá thai, miễn là phá thai hợp pháp ở một cái trung tâm y khoa hợp pháp thôi, để có thể đảm bảo được cái sự an toàn tính mạng cho cả mẹ lẫn con. Thì khi mình nhận diện việc kết thúc mạng sống của một con người, dầu chỉ là một cái mầm sống thôi, là một sự giữ, thì chúng ta phải nỗ lực, tức là gieo vào trong cuộc sống này đó tất cả các hành động, tức là tạo ra sự sống hoặc là bảo hộ quy được sống. Thì cái nghiệp của sát hại trong bào thai này đó sẽ được kết thúc. Thì các hành động chuyển nghiệp trong tình huống này bao gồm là tham gia vào các hoạt động hòa bình, mang lại các cái hòa bình cụ thể, rồi nỗ lực ngăn chặn chiến tranh để không có những cái chết tập thể, những cái chết cá nhân, đau thương, tàn phá, tan tóc, hủy hoại, tổn thất. Ngoài ra thì ở cái phạm vi đơn thuần mà chúng ta có thể tham gia được đó, đó là phát tâm hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng và thi thể cho y học, hoặc là mình làm các công việc chăm sóc sức khỏe cho những người neo đơn, rồi người già không có nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, những người bị khuyết tật, để giúp cho họ duy trì sức khỏe, sự sống, thì đều có tác dụng chuyển được cái nghiệp giết chóc mà mình đã lỡ kết thúc trong bào thai, trong một thời điểm nhất định nào đó. Thì nói cái khác là đạo Phật không dừng lại ở việc nhận diện đâu là mặt mũi của sự dữ mà vốn đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau, mà phải tiến đến một cái bước thứ hai là phải kết liễu chúng. Trước nhất là khoanh vùng đó, khoanh vùng lại để cho nó không có lây lan ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác. Sau đó đó dùng các nghiệp đối lập theo chiều hướng tích cực để là làm cho chúng đó gọi là mất đi hiệu lực trụ quả. Điều ba, nhận diện các sự giữ theo quan điểm của luật pháp và sự giữ theo quan điểm đạo đức của đạo Phật. Thì đây là một cái nhìn rất là khác biệt, bởi vì luật pháp chỉ là một cái cán cân công bằng xã hội tương đối thôi, cho nên định nghĩa về sự giữ của luật pháp là có giới hạn. Tôi gọi là có giới hạn là vì hiện nay đó luật pháp trên khắp thế giới cho phép sản xuất rượu, tiêu thụ rượu, sản xuất thuốc lá, tiêu thụ thuốc lá, thậm chí là sản xuất các độc tố và tiêu thụ các độc tố. Rồi luật pháp cũng cho phép là xây dựng sòng bạc, chơi cờ bạc. Rồi luật pháp cho phép là cái nghề buôn bán lầu xanh. Chỉ trừ một số nước như là Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, còn đại đa số 170 mấy quốc gia còn lại để cho phép nghề lầu xanh. Thì tất cả những cái đó đó thì về phương diện luật pháp là được cho phép, mà cái gì được chưa phép được xem là sự lành. Nhưng theo đạo Phật đó, có một số giới hạn của luật pháp, cho nên dầu luật pháp cho phép, nếu những việc đó được là ứng dụng trong xã hội mang lại những nỗi khổ niềm đau, thì cái đó vẫn được xem là sự giữ. Đó là những cái quan điểm khác biệt giữa đạo đức Phật giáo và đạo đức của luật pháp. Cho nên đạo Phật kêu gọi đó, ngoài cái việc chúng ta tình nguyện giữ luật pháp ở nơi mà mình đang sống, để mình không trở thành là nghi phạm hay là phạm nhân, và sống một cuộc đời sống là an vui thoát khỏi tù tội, thì chúng ta cũng cần phải đào sâu vào chiều sâu của đạo đức để chúng ta vượt lên trên các giới hạn của luật pháp. Vì theo Đức Phật đó, rượu, bia và các độc tố mặc dù không trực tiếp tạo ra tội lỗi, người sử dụng nó có thể giết người, rồi hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo, rồi tạo ra khủng hoảng xã hội, khủng hoảng gia đình, bạo lực xã hội, bạo lực gia đình, cho nên vẫn liệt vào cái nhóm sự giữ. Còn nghề buôn bán lò xanh á thì nó làm dẫn đến cái tình trạng là truyền nhiễm các cái chứng bệnh chết người qua đường máu và tình dục, nó làm mà phá hoại hạnh phúc gia ca của nhiều gia đình. Rồi cờ bạc á thì dẫn đến cái sự tàn phá kinh tế cá nhân và gia đình. Mặc dù á cái ngành đó đóng thuế cho nhà nước á 35-40% tùy theo quốc gia. Rồi cái nghề đồ tể, tức là giết các loại gia súc, mặc dù luật pháp cho phép theo đạo Phật á, vì nó mang lại cái chết của nhiều mạng sống quá, cho nên Đức Phật khuyên á là người Phật tử không nên á tham gia vào nghề này. Thì tôi nói hơi rộng một chút xíu để chúng ta thấy là cái quan niệm sự giữ của Đức Phật á là dựa vào là cái động cơ của tâm, cũng như là kết quả tốt và xấu từ các hành vi mà chúng ta trực tiếp làm hay gián tiếp, hoặc là cố tình làm hay là vô tình. Thế mình phân biệt ra được cái giới hạn sự giữ của luật pháp và cái phạm vi nghiêm túc hơn về đạo đức của đạo Phật đó, thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều các loại hành động và nghề nghiệp mà về sau này đó mình không phải tiếp tục gọi là chịu đựng hay là gánh lấy các hậu quả tiêu cực của nó. Vì theo Đức Phật đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết thì con người tiếp tục tái sinh, và những gì con người đã tạo thì con người phải trở thành là người thừa kế nó. Nếu các hành động đó là tốt đó, thì quả mà chúng ta đạt được đó là hạnh phúc. Nếu các hành động là xấu theo quan điểm luật pháp và quy định đạo đức của đạo Phật đó, thì cái đó phải gánh lấy các nỗi khổ và niềm đau. Thì tương tự là các tín hữu, quý vị có thể nương vào 10 điều răn của Chúa, mà người nào vi phạm vào được xem đó là đang dướng vào các sự giữ. Và vượt lên trên đó, những điều đó thì tôi khuyên quý vị đó nên đọc thêm bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Đó là một trong những bài kinh hay nhất của đạo Thiên Chúa. Mà về kinh thánh Tăng Ước á thì bao gồm các kinh thánh nhất lãm của ba vị thánh biên tập á, thì cái điểm dị biệt của bài kinh này á gần như là rất ít và không đáng kể. Và bài kinh đó nó vừa là thể hiện cái quan điểm đạo đức của Chúa Giêsu, rồi cái quan điểm ứng xử xã hội mà Chúa Giêsu dạy các tín hữu tu học theo sự hướng dẫn của Ngài đó cần phải làm trong một kiếp người. Thì khi mà làm được điều đó đó, thì tôi tin rằng là các Kitô hữu đó sẽ có thể vẫy tay chào với các sự giữ cũng như là các hậu quả của nó. Đạo Phật đó thì khi mà đánh giá một vấn đề gì đó bao gồm á đánh giá nhân, duyên và quả, chứ không có đánh giá cắt rời nhân ra khỏi duyên, duyên ra khỏi quả, hay là quả ra khỏi nhân, nhân khỏi quả, mà phải nhìn thấy nó trong một mối quan hệ đa chiều gồm có ba phương diện: nhân, duyên và quả. Ngoài ra thì khi đánh giá sự giữ đó, ngoài cái mắt xích nhân duyên quả đó, thì Đạo Phật còn là đánh giá về phương diện động cơ. Thì có những hành động á người làm mà phát xuất từ động cơ lành hoặc là động cơ trung tính, nhưng mà hậu quả đó mang lại nỗi khổ niềm đau, thì người đó vẫn được xem là bị vướng kẹt vào sự giữ. Tôi nói ví dụ tài xế do chạy đường dài không ngủ đúng giấc, đúng đủ cái thời giờ cho phép, thì có thể ngủ gật dẫn đến cái việc cán chết người. Một cá thể hay là nhiều thành viên ở trong một gia đình đang đi trên đường hay là lủi vào căn nhà nào đó, thì về động cơ đó tài xế này hoàn toàn không có xấu ác gì hết đó. Vì anh ấy hay là chị ấy vẫn muốn mình được an toàn mà, và không phải bồi thường rồi ở tù mất nghề. Nhưng mà vì một cái tích tắc ngủ ở trong tâm ngủ ra, anh ấy đã mất đi sự kiểm soát cái tay lái và dẫn đến cái hậu quả nỗi khổ niềm đau. Thì trong tình huống này đó, thì quả trổ là xấu rồi, nó vẫn được xem là sự dữ, nhưng mà động cơ là không có dữ, mà hậu quả vẫn là xấu. Cho nên cái quả xấu đó có thể thông cảm được. Và về phương diện luật pháp cũng giống như trong đạo Phật là cái mức án dành cho các tài xế bất cẩn đó nhẹ hơn là những trường hợp giết người cướp của, hay là giết người do uống rượu, hay là giết người do hung dữ, hay là giết người do cãi vã tranh chấp vân vân. Hai cái động cơ khác nhau nó dẫn đến một cái kết quả giống nhau, thì cái quả trổ về phương diện cái chết đó là không có khác, nhưng về phương diện hậu quả của nó đó thì luật pháp và Phật giáo là có phần giống nhau, là tùy theo động cơ tốt và xấu hay là trung tính, mà là có những cái khung hình phạt thích hợp. Và tôi nói như vậy để thấy là quan niệm của đạo Phật về sự dữ, là nguyên nhân động cơ của sự dữ, các hậu quả sự dữ có thể là rất khác với các tôn giáo còn lại, trong đó có đạo Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Mời câu hỏi kế tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, chúng con xin thay mặt cho tín hữu đạo bạn.
Không, cứ để cho các vị đó trực tiếp hỏi. Không cần phải thay mặt đâu, bây giờ có mặt ở đây còn thay mặt gì nữa. Tức là các vị đó trực tiếp cầm câu hỏi nêu lên nhé. Đừng có đứng trước màn ảnh. Thì, mỗi người hỏi câu thôi quý vị. Tôi đề nghị thế này nè, vì hôm nay là có 55 Kitô hữu, cho nên có thể chia ra mỗi người hỏi câu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con đang theo đạo Công giáo gốc, vậy con tìm hiểu cái đạo Phật có con hiểu đạo Phật có tội không? Và nếu con của có chúng con theo đạo Phật thì con có thể theo đạo Phật chúng
thầy,
con là cái phần gia đình.
Thầy xin lỗi, tức là đừng có đọc vào giấy, quý vị hãy hỏi trực tiếp cái gì mà quý vị muốn. Cứ bình tĩnh rồi mình muốn tìm hiểu về cái gì đó quý vị cứ nói bằng miệng.
Dạ, bây giờ con xin hỏi thầy là con muốn biết là cái đạo Phật con và con biết và con muốn tìm hiểu cái đạo Phật là đạo Phật thế nào, là đạo Phật có cái giá trị. Rồi con muốn cái đạo, con muốn là
cô là Phật tử hay là Kitô hữu? Nếu dạ, cô là Phật tử thì nhường cho các vị khác đây.
Dạ con Công giáo ạ.
À, Công giáo hả?
Dạ.
Nói về giá trị của đạo Phật đó thì nó có nhiều vấn đề để nói lắm, vì câu hỏi nó quá rộng đi. Khi nói đến là giá trị của một con người đó, là chúng ta đề cập đến những đóng góp tích cực mà người đó có thể cống hiến cho cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Giá trị đó thì có giá trị ngắn, giá trị dài, giá trị một kiếp này và giá trị những kiếp sau. Giá trị đạo Phật đó, đứng từ góc độ của những người tu học Phật đó, trước nhất đó, là giúp cho con người có được cái nhìn như thật về bản thân của chính mình và mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta. Tức là giúp cho chúng ta hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan của mình và việc đánh giá bản chất của cuộc sống và mọi thứ diễn ra trong đời. Chúng ta nhìn sự vật như chúng đang là thôi. Thì cái đó khi phát triển đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được đó là trí tuệ. Thì theo Phật giáo, giá trị của trí tuệ đó là quan trọng nhất mà một kiếp người cần có trong đời. Khi sở hữu được trí tuệ đó thì các bạn sẽ không còn sợ hãi, mê tín, tức là niềm tin do mê mờ mà ra, dị đoan, tức là kiên cử, năm tháng ngày giờ tốt xấu, những cái điềm báo các hung, tất cả cái gì cũng phải xem ngày già, vân vân. Thì tất cả những thứ đó đó sẽ bị tan chảy khi quý vị là sống và sở hữu được trí tuệ. Đó là giá trị lớn nhất mà Đạo Phật mang lại cho con người. Giá trị thứ hai đó, khi tu tập về đạo đức quan để giúp cho mình ngày càng được tiến hóa về phương diện tâm linh, thì một người phàm, tức là người bình thường đó, sẽ lần lượt trở thành là chân nhân, tức là người chân chính. Rồi từ vai trò chân nhân á, nếu tiếp tục tu tập á, thì đạt được tiệm cận thánh nhân, tức là gần đến được quả vị thánh nhân, hoặc là đang trên con đường để trở thành là thánh nhân. Rồi từ vai trò tiệm cận thánh nhân á, nếu tiếp tục tu tập đạo đức và tâm linh, thì người tu tập đó sẽ trở thành thánh nhân. Rồi từ vai trò thánh nhân á, nếu tiếp tục tu tập thì trở thành là Bồ Tát, tức là người là sống với lòng từ bi lớn, trí tuệ lớn, mang lợi cho đại đa số. Từ cái vị trí của một vị Bồ Tát đó, nếu tiếp tục tu tập đó, thì lần lượt trở thành Phật. Như vậy Phật đó, là quả vị không dành cho riêng ai. Bất cứ ai tu tập đúng cách đó, đó là chuyển hóa tâm thức của mình, vẫy tay chào với tất cả các hạt giống tiêu cực như là tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và dây mơ rễ mắt của chúng. Rồi tăng trưởng các hạt giống cao quý như là tâm từ bi, tâm quan hỷ, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm bao dung, tâm quảng đại, tâm phụng sự, tâm cứu đề, tâm giúp người. Thì những người đó đều có cơ hội tiến hóa về phương diện đạo đức và trí tuệ giống nhau. Cũng giống như là các cháu mầm non đó, thì có tiềm năng á, trở thành học sinh của cấp 1 sau đó vài năm. Rồi các cháu cấp 1 á, có tiềm năng trở thành á, là học sinh cấp 2. Các cháu cấp 2 có tiềm năng trở thành á, học sinh cấp 3. Các cháu cấp 3 có tiềm năng trở thành là sinh viên cử nhân. Rồi sinh viên cử nhân có tiềm năng trở thành học viên thạc sĩ. Học viên thạc sĩ có tiềm năng á, trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nghiên cứu sinh tiến sĩ có khả năng trở thành tiến sĩ. Và tiến sĩ có khả năng trở thành là hậu tiến sĩ. Thì trong bất cứ một lĩnh vực nào đó, theo Đức Phật đó, là nếu chúng ta nỗ lực đúng phương pháp, không bỏ cuộc nửa chừng, không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, không đầu hàng trước số phận, thì trước sau gì đó chúng ta cũng khai thác được tiềm năng và trở thành các hiện thực, và làm cho mình đó, trở thành là con người cao quý. Đó là giá trị tiến hóa mà Đạo Phật là kỳ vọng mỗi người nỗ lực đúng để có được cái kết quả an vui hạnh phúc trong đời. Thứ ba đó, dựa vào việc sở hữu trí tuệ và tiến hóa đạo đức cũng như là nhận thức của mỗi con người, thì Đạo Phật mang lại giá trị quan trọng hơn, đó là chuyển khổ đau thành hạnh phúc. Rồi chuyển hạnh phúc đó, trở thành là thánh thiện. Và chuyển thánh thiện đó, trở thành đó, là cái năng lực thản nhiên trước các hoàn cảnh thuận và nghịch. Tức là ở trong tình huống nào đó, chúng ta vẫn trở thành là một người an lạc, hạnh phúc, thông dong, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Và các hành xử của người như thế đó tác động trực tiếp đến những người xung quanh và mang lại cho những người đó những niềm vui đích thực. Đó là ba giá trị mà Đạo Phật đó mang lại cho cuộc sống này. Thì bất kỳ ai, bất luận là tôn giáo nào, nam hay nữ, lớn hay là nhỏ, màu da, sắc tộc, nếu nỗ lực phát huy, khai thác tiềm năng đạo đức, tiềm năng trí tuệ, đạt được và sống với các tiềm năng đó thì đều có được lợi ích như nhau. Và các giá trị đó chủ yếu là phục vụ cho con người và cải thiện chất lượng sống cho con người, để làm cho con người đó là đạt được cái chất lượng hạnh phúc ở mức độ cao nhất, và hạnh phúc đó trở nên rất là bền vững và dài lâu.
Xin mời câu hỏi tiếp theo.
Dạ thưa bậc thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi được không ạ? À? Dạ chúng con đang đi theo đạo Công giáo gốc, thì con muốn tìm hiểu đạo Phật thì có được không? Nhưng nếu gia đình người thân của con muốn đi theo đạo Phật thì có tội hay không?
Về phương diện luật pháp đó, không riêng gì luật Việt Nam, tất cả luật pháp trên thế giới đó đều cam kết là chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng, bao gồm đó, tự do chọn lựa và sống với một tôn giáo hay là nhiều tôn giáo. Do vậy đứng từ góc độ của luật pháp đó, những người theo đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo, v.v. đều có quyền bình đẳng tìm hiểu đạo Phật. Để mình mở ra thêm một cánh cửa so sánh, ít nhất là đứng từ góc độ dữ liệu đi, thì mình có thêm một cái dữ liệu về phương pháp mới, hoặc tối thiểu là phương pháp khác với phương pháp mà tôn giáo của mình đã dạy mình. Cái đó trong nghiên cứu tôi gọi là phương pháp tiếp cận liên ngành hay là đa ngành. Tức là muốn thấy rõ một vấn đề gì đó, chúng ta phải nhập vai vào nhiều góc độ khác nhau để đánh giá vấn đề đó dưới nhiều cái phương diện khác nhau, để nó tạo ra một cái nhìn toàn diện về một vấn đề hay nhiều vấn đề mà chúng ta đang cùng quan tâm. Cho nên về phương diện này thì tôi tin rằng đó, không ai có thể ngăn cản cái quyền tự do tìm hiểu đạo khác, ở đây là đạo Phật, của mỗi người, trong đó có những người khác tôn giáo. Về phương diện của Giáo hội Vatican đó, tôi biết là sau Công đồng Vatican II đánh dấu từ năm 1963, thì các giáo hoàng, và đặc biệt là từ thời của giáo hoàng John Paul đệ nhị, và đặc biệt nhất là giáo hoàng đương nhiệm, thì cái việc mà tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận các tôn giáo khác, đặc biệt là đạo Phật á, được khích lệ. Trước năm 1975 á, Đạo Phạm Hạnh có nhiều linh mục tốt nghiệp cử nhân thạc sĩ Phật học. Hiện nay thì tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đang làm phó viện trưởng, cũng có linh mục và một số nhà thần học theo học chương trình cử nhân hệ đào tạo từ xa. Tại các nước phương Tây, bao gồm mà Mỹ, Canada, Úc và các nước châu Âu, khoa theology, tức là thần học đó, thì ở năm thứ hai của chương trình thạc sĩ đó, bao gồm là có nhiều tôn giáo khác, mà phần lớn đó, sinh viên phương Tây bây giờ là thích chọn đạo Phật. Tức là các nhà thần học, rồi các triết gia của Thiên Chúa giáo bắt đầu đã trở nên rất rộng mở trong việc đó, là tạo cơ hội cho mình tìm hiểu về minh triết của đạo Phật. Mỗi năm vào ngày 23 tháng 12 dương lịch đó, trước đây là Đức Tổng Giám Mục, nay đó là Đức Hồng Y, thỉnh mời lãnh đạo Phật giáo đến tòa giám mục thành phố Hồ Chí Minh để ăn tiệc chay và nói chuyện về đạo lý rất là cởi mở, chân thành. Tôi có cơ hội dự hai lần trong ngày 23 tháng 12 của mấy năm trước. Tôi cũng được Đại Chủng Viện Thánh Giuse quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo linh mục lớn nhất tại Việt Nam, mời thuyết trình chuyên đề cho các giáo dân. và tôi cũng được chủng viện Francisco Thủ Đức mời thuyết trình chuyên đề cho các vị linh mục, các nhà thần học và các đại chúng sinh đang trong quá trình đào tạo để trở thành linh mục. Thì trong các cái hội thảo quốc tế đó thì thỉnh thoảng tôi vẫn tham dự chung với các vị linh mục và các nhà thần học. Thì hiện nay đó thì tòa tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh đó có một cái tạp chí Đại Kết theo chủ trương của Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, là chủ động mời gọi lãnh đạo các tôn giáo khác nói về các vấn đề hòa bình thế giới và vấn đề mà cả thế giới này cùng quan tâm để cùng tìm ra các giải pháp chung. Tức là khép lại các bất đồng trong quá khứ, rồi các cái trục trặc đã từng xảy ra giữa các tôn giáo trong quá khứ để hướng đến là một tương lai tươi sáng. Cho nên dưới góc độ đó, việc các Kitô hữu tìm hiểu về triết học của đạo Phật nói riêng và các tôn giáo khác nói chung á, tôi cho rằng đó sẽ không còn bị cấm kỵ như là trước đây. Vì trước đây làm công việc đó đó thì các giáo dân có thể bị liệt vào người gọi là truyền bá dị giáo và có thể bị tuyên án tử hình trên các tòa án dị giáo. Tức là nhất là từ cái thời trung đại trở về gọi là cổ đại thì hàng ngàn các cái tòa án dị giáo đó tức là đem ra xét xử những người có quan điểm khác và truyền bá các cái quan điểm dị giáo. Thì bây giờ thì Vatican đó đã không còn xem đó là vấn nạn nữa, mà khích lệ các giáo sĩ, các nhà thần học, các linh mục và giáo dân tìm hiểu về các tôn giáo của mình. Tôi có ghé nhà thờ Đức Bà, rồi Quỹ ban Đoàn kết Công giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, số 15 đường Tú Sương. Rồi tôi cũng được mời đến chia sẻ tại nhà thờ Tân Định vào năm 1991, rồi thuyết trình các cái chuyên đề tại Quỹ ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng vào năm 1991-92 cho đến 94. Thì tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đó, thì tại các cái địa điểm mà có phát hành sách của Thiên Chúa giáo đó thì có các quyển sách Phật học, có các quyển sách Phật học. Đang khi quý vị vào các cái nhà sách của Phật giáo hiện nay đó tìm một quyển sách về Thiên Chúa giáo là rất khó. Đang khi ở các nhà thờ người ta đang chủ động là giới thiệu các tôn giáo khác, trong đó quan tâm lớn nhất vẫn là đạo Phật. Thì về góc độ này đó, tôi khẳng định lại đó, về phương diện giáo luật của những người theo đạo Thiên Chúa không có gì là cấm kỵ. Vấn đề thứ hai đó là việc một người tín hữu đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo hay là các tôn giáo khác như là Do Thái Giáo, rồi Hồi Giáo, Nho Giáo, Bà La Môn Giáo, sau khi tìm hiểu và có ý định trở thành các Phật tử đó, thì theo tôi về phương diện luật không có gì được gọi là có tội. Về phương diện nhân quả trong cuộc sống đó, lại càng không có tội, vì chúng ta được quyền tự do, cũng giống như một số Phật tử từ bỏ đạo gốc của họ trở thành đó là tín đồ của đạo Thiên Chúa thông qua con đường hôn nhân hoặc là thông qua con đường tình nguyện của họ, thì cái đó nó cũng chẳng có tội lỗi gì hết á. Cái việc mình chọn là một tôn giáo nào đó nó thuộc về sở thích của mình thôi. Cái gì nó tạo ra sở thích là Phật kêu gọi chúng ta là gì? Hãy đánh giá các hệ giá trị. Nếu tôi sống với cái nền minh triết của một tôn giáo A, B hay là C, cái mà tôi đạt được trong đời là cái gì? Thì đạo Phật đưa ra những cái thước đo hạnh phúc, an vui và những cái giá trị cao quý khác. Nếu mà mình đi đến một cái tôn giáo nào đó dưới góc độ này đó, thì tôi không tin rằng là chúng ta có tội lỗi gì hết. Giả sử trong quá khứ quý vị thuộc các tôn giáo khác đã từng cam kết thề thốt rằng là tôi phải theo đạo của ông bà tôi trọn đời, và đến một giai đoạn nào đó mình không còn đi theo nữa, thì cũng chẳng có tội lỗi gì hết á. Vì lời hứa nó không phải là một cam kết pháp luật, mà nó cũng không phải là một hợp đồng gọi là dân sự. Vấn đề là chúng ta được quyền tự do và luật pháp tôn trọng các cái quyền tự do đó. Vấn đề thứ ba đó, để làm phong phú những cái truyền thống tâm linh mà các bạn đã theo, cũng như là ông bà các bạn đã chọn lựa, thì các bạn có thể là đứng từ góc độ những người khác đạo tìm hiểu và nghiên cứu về đạo Phật. Thì cái gì hay thì quý vị có thể áp dụng, và nếu quý vị thích thì quý vị có thể trở thành Phật tử, còn không thích thì quý vị vẫn tiếp tục giữ cái truyền thống đạo gốc của mình. Đó là cái căn rễ văn hóa mà ông bà tổ tiên đó quý vị đã từng theo. Hồi năm 2017 tôi thuyết giảng ở một số tỉnh thành miền Bắc, thì đến một tỉnh nọ đó thì có một người gọi điện thoại vì biết rằng là nơi mà tôi thuyết giảng đó gần nhà của cô ấy, chỉ cách khoảng chừng tầm 3 cây số thôi. Cô ấy mời cho bằng được, tôi đã từ chối vì cái lịch làm Phật sự nó quá dày đặc đi, nó chỉ còn đâu chưa đầy 1 tiếng nè là đến giờ giảng, và cô ấy vẫn đó là một hai là muốn tôi đến thăm nhà. Thì trong đầu tôi hình dung rằng đây là một Phật tử rất là thuần thành, nhưng mà khi tôi bước vào căn nhà đó thì tôi thấy là thờ Chúa Giêsu Kitô với những cái tượng và ảnh rất là trân trọng. Rồi ở vườn nhà, như vườn trước, vườn hông, vườn sau đều có các tượng đài của Chúa. Thì gia đình rất là chân thành và chia sẻ với tôi rằng đó là họ theo dõi các bài giảng của tôi trên mạng. Ba mẹ của cô ấy cũng đã gần tuổi 70, rồi anh chị em, người thân, mặc dầu ngày nào cũng đi nhà thờ, mỗi ngày đi nhà thờ đến 2 lần đó, nhưng mà có duyên sau đó lại là tình cờ nghe được các bài giảng của tôi. Và từ dịp đó đến giờ đó thì gia đình này vẫn tiếp tục theo dõi để nghe và học hỏi thêm. Họ vẫn giữ cái truyền thống đạo Thiên Chúa, nhưng mà đồng thời họ cho phép họ đó có cơ hội tìm hiểu đạo Phật, và cái gì hay trong đạo Phật đó thì họ ứng dụng trong cuộc sống. Tôi tạm gọi đó là gì? Hài hòa hai nền văn hóa tôn giáo khác nhau trong một con người hay là trong một gia đình. Thì trong các cái cuộc hôn nhân khác tôn giáo đó, thì nếu Phật tử chuẩn bị lấy một người đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo hay là các tôn giáo khác, thì tôi thường khuyên họ đó là đạo ai nấy giữ. Tức là mình đó, tôn trọng cái đạo gốc của mình, vì cái căn rễ của mình mà. Chứ không phải vì cái tình yêu gì đó mà mình từ bỏ cái đạo gốc của mình được. Thì tương tự, các quý vị bao gồm là những người thân chưa tìm hiểu đạo Phật, cũng chưa có biết gì về đạo Phật, rồi được khích lệ đi theo đạo, thì tôi nghĩ rằng nó không có giá trị lắm đâu. Các bạn có thể dừng lại ở cái góc độ mình là người khác đạo, tìm hiểu nghiên cứu về đạo khác, trong đó có đạo Phật. Cái đạo hay đó thì các bạn có thể sử dụng và làm giàu cái cuộc sống hạnh phúc của các bạn bây giờ cũng như là trong tương lai. Và nếu các bạn vì nghĩ rằng là các bạn thích hợp với lý tưởng của đạo Phật chẳng hạn, rồi các bạn tình nguyện muốn trở thành Phật tử, thì cũng không ai cấm cái việc đó, vì đó là cái quyền tự do. Cũng tương tự như là người theo Phật giáo từ bỏ đạo Phật rồi đi theo tôn giáo khác, rồi người đi theo đạo Nho bỏ đạo Nho đi theo đạo Lão, người theo đạo Lão bỏ đạo Lão đi theo đạo Bà La Môn, người theo đạo Bà La Môn bỏ đạo Bà La Môn đi theo đạo khác. Đó là cái quyền tự do ta. Miễn là mình làm bằng cách nào đó mà những người thân chúng ta không cảm thấy bị sốc theo cái kiểu mà khổ đau là cùng cực, chúng ta tạo một cái hài hòa nhất định nào đó. Năm 2008 đó, tôi có thuyết giảng tại thành phố Seattle, Hoa Kỳ. Thì vợ chồng đó là hai nhà trí thức lớn, thì theo đạo Công giáo Nội. Trong họ tộc đó, có đến mấy vị làm ma sơ, rồi mấy người cháu làm linh mục. Thì vợ chồng đã mời tôi ghé thăm nhà của họ. Thì vào trong nhà tôi thấy bàn thờ Chúa Kitô rất là trang trọng, để ở vị trí giữa nhà. Rồi tôi cũng có dịp thăm mẹ của hai ông bà đó, lúc đó là đã 93 tuổi hay chín mấy thì tôi không nhớ rõ lắm. Thì bà là một tín hữu rất là thuần thành. Thì tôi cũng chúc tụng và mong cho bà có được sức khỏe để sống thêm vài năm làm âm đức cho gia đình. Rồi hai vợ chồng tự tâm sự thôi, họ đã trở thành Phật tử rồi. Nhưng mà trong nhà đó, vì sống chung với người mẹ già, mà người mẹ đó là theo đạo từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi, cho nên không để cho cha mẹ buồn, nên là vẫn là một cái bàn thờ Chúa rất là trịnh trọng. Thì năm 2017 vào tháng 7 tôi có dịp đến thăm gia đình đó, thì bà cụ đã qua đời vì đã tuổi gần đến 100. Thì hai ông bà là không có thờ tượng Chúa như là trước đây nữa, bởi vì họ đã theo đạo Phật đó, thì họ bắt đầu họ thờ Phật. Thì tôi nghĩ cái cách ứng xử như thế cũng rất là khéo léo. Thì nói tóm lại đó, các bạn không cần thiết phải trở thành Phật tử. Còn nếu các bạn muốn trở thành Phật tử đó, thì về phương diện luật đó, là không ai cấm cản mình được. Nhưng mà mình phải làm một cách nào đó đó, để một mặt mình giữ được cái căn rễ văn hóa tôn giáo của mình, họ tộc mình. Mặt khác đó, mình làm giàu cái chất liệu hạnh phúc. Và ở trong truyền thống này, nếu không tìm được, thì chúng ta có thể tìm kiếm ở những truyền thống khác. Cũng giống như bây giờ đó, người Ấn Độ đâu nhất thiết là ăn thực phẩm Ấn Độ, họ có thể ăn thực phẩm phương Tây. Còn dân phương Tây đó, bây giờ ta rất thích ăn thực phẩm châu Á, vì cái gia vị nó đặc biệt hơn, nấu nó cầu kỳ hơn, và nó có cái mùi vị hấp dẫn hơn là những cái thực phẩm ăn nhanh ở phương Tây. Thế bây giờ về văn hóa ẩm thực người ta bắt đầu có thay đổi rồi. Rồi cái toàn cầu hóa về văn hóa, thì chúng ta thấy là lễ hội của tôn giáo A được là tín đồ của các tôn giáo B hưởng ứng, rồi lễ hội của tôn giáo B được các tín đồ của các tôn giáo khác hưởng ứng, ông cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Đó là cái tác động của tiến trình toàn cầu hóa ở thời hiện đại này. Cho nên nói như thế đó, thì cũng mong các vị khác tôn giáo rồi có thể mạnh dạn tự do để mình tìm hiểu cái nào hay đó, thì mình sử dụng nó cho cuộc sống của mình và làm phong phú cái gốc rễ văn hóa mà mình đang có. Thì đó là một cái lối hành xử, và một mặt đó làm lễ cho bản thân, mặt khác mình không có gây phương hại gì, cái khó khăn gì, cái khổ đau nào cho những người thân của chúng ta.
Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi của một bạn theo Phật giáo Hòa Hảo. Xin các quý vị chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn.
Dạ, xin chào mọi người các ở đây. Và xin thưa thầy, con có câu hỏi là thường ngày vẫn ăn chay niệm Phật, nhưng tại sao tâm không tịnh và khẩu Phật ác niệm vẫn buông ra từ cửa miệng của mình ạ? Dạ con xin hết.
Có ba lý do. Thứ nhất là tu chưa đúng phương pháp, cho nên tiến trình chuyển nghiệp xấu bằng các nghiệp tốt chưa diễn ra được. Đạo Phật thì không có đề cập đến là đúng quy trình, vì cái khái niệm quy trình nó chỉ là một cái tiến trình từ lúc chúng ta là tiến hành thực hiện cho đến lúc có kết quả thôi. Còn cái nội dung của cái quy trình đó là cái gì mới là quan trọng. Cho nên Đạo Phật chủ trương là quy trình đúng, tiếng Bali gọi là Sama Magga. Rồi từ quy trình đúng đó, chúng ta mới đạt được là cái quy trình tỉnh thức, đó là Bodhi Magga. Và tiếp tục đi trên cái quy trình tỉnh thức này đó, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả cao hơn, đó là Ariya Magga, đó là con đường thánh, là mình trở thành là thánh thiện, tức là đặc biệt hơn những người bình thường, tức là những người phạm. Như vậy khi mà chúng ta tu học đúng cách, là ngoài cái việc đó là vẫy tay chào với tất cả các nguyên nhân của khổ đau, bao gồm tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, thì mặt khác đó, người tu học Phật đó cần phải phát triển các hạt giống lành, tức là sự thiện ha. Ngoài việc vẫy tay chào với sự dữ, phải làm sự thiện. Sự thiện thì gồm có Phật sự, tức là các việc mang lại sự giác ngộ và tỉnh thức cho mọi người. Rồi thiện sự, hay còn gọi là việc nhân đạo, tức là mang lại các lợi ích vật chất và tinh thần cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Chúng ta làm bằng thái độ tình nguyện xung phong, vân vân, thì cái đó nó tăng trưởng ra các phước báo và nó chuyển được các nghiệp xấu đối lập trong quá khứ. Rồi đồng thời khi làm các việc này đó thì Đức Phật khuyên chúng ta là phải làm bằng động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã và vị tha. Nếu mà mình làm theo một cái quy trình đúng đó đó thì chắc chắn là việc tu tập sẽ có kết quả liền, đó là kết quả tức thời. Phật dạy đó là thiết thực hiện tại, tức là nó có kết quả ngay lập tức. Thì giống như là tôi đang bị khát nước và bị hốc hác ở cái cổ, và đây là một nước chanh muối. Chanh muối này đã phơi nắng gần một năm trời. Thì vấn đề mà trị thanh quản rất là tốt. Thì giả sử tôi uống vào như thế này và tôi nhâm nha giữ lại ở cái cổ họng khoảng chừng là 30 giây, sau đó tôi nuốt vào, thì tôi chẳng cần phải cầu nguyện ai hết, thì tự động tôi có cái giọng nó thanh trở lại và có thể nói tiếp tục thêm được nửa tiếng hoặc là một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Đó là kết quả tức thời. Giống như là mình ăn cơm thì tự động nó no, uống nước thì tự động nó quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt. Nếu một ngày uống trung bình 2-3 lít, thì cái việc mà tu tập nếu đúng cách đó, thì sẽ dẫn đến các kết quả như ý thôi. Cho nên mình tu mà không có kết quả có nghĩa là tu sai hoặc là tu chưa đúng phương pháp. Thứ hai đó là tu vẫn còn tàn tàn, qua lo chiếu lệ, chứ chưa thật sự tu nghiêm túc. Ngoài cái việc đúng phương pháp thì Đạo Phật còn đề cập đến siêng năng, thuộc ngữ Phật gọi là tinh tấn, rồi kiên trì không bỏ cuộc đến chừng gọi là nhẫn nại. Nếu mà mình lâu lâu mới đến thực tập một lần thì cũng giống như mình bỏ đói mình lâu lâu mới ăn một lần, thay vì mình ăn một ngày 3 cử, có người đến 30 ngày mới ăn một lần thì làm sao mà có sức khỏe được. Thì cái việc là tu học Phật pháp cũng vậy, phải tiêu thụ thực phẩm tâm linh, rồi tiêu thụ thực phẩm đạo đức, tiêu thụ thực phẩm chuyển nghiệp mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, thì lúc đó cái tác dụng chuyển nghiệp mới diễn ra một cách như ý được, để dẫn đến cái kết quả mà chúng ta trông đợi. Điều thứ ba, phải tu toàn diện. Tụng kinh á, thì theo Đức Phật á, là mở trí tuệ, vì các bài kinh của Đức Phật đó nó là bản đồ chân lý. Giống như trên xe nó có cái hệ thống navigator định vị để chỉ đường chúng ta. Chúng ta chỉ cần đánh cái địa chỉ xuất phát rồi cái địa điểm đến, thì lập tức trong vòng 1-2 giây chúng ta sẽ có được cái dự báo là nếu đi theo con đường cao tốc á, thì các bạn sẽ mất thí dụ như là 1 giờ đồng hồ cho 80 cây số. Còn nếu đi đường bình thường đó thì các bạn có thể mất là 2 giờ đồng hồ cũng cho 80 cây số đó. Còn nếu mà có tắt đường đó thì cái dự báo nó sẽ tăng lên thêm cái thời gian khoảng nửa tiếng hoặc 1 tiếng, tùy theo cái mức độ tắt đường nhiều hay ít. Mà bây giờ cái định vị đó nó rất là chuẩn xác, nó cập nhật trực tiếp luôn online. Tôi vừa đi Mỹ tháng 7 2017 đó, thì thấy con đường ở phía trước mình bị tắt đường khoảng 30 cây số, thì lập tức cái định vị này nó cho biết rằng là tính luôn cái thời gian giải quyết tắt đường và cái tốc độ được đi cho phép trên xe trên đường thì mình sẽ mất bao nhiêu phút. Và tôi đoán tôi để ý thử thì lần nào cái máy nó tính nó chỉ chênh lệch nhau có 5 phút thôi, tức là cái độ tính nó bây giờ nó rất là chính xác. Thì vậy đọc kinh là để mở trí tuệ, tức là tăng cường các cái cánh cửa sổ hiểu biết, để từ đó chúng ta vẫy tay chào với mù chữ, rồi mê tín dị đoan, và vẫy tay chào nó khổ niềm đau. Bây giờ mình tụng kinh mà mình không hiểu gì hết á thì đâu biết gì đâu thực hành, mà không có thực hành được thì đâu có kết quả. Cho nên đừng có tụng kinh để cầu phúc, đừng có tụng kinh để tính công với Phật, mà tụng kinh là để mở trí tuệ, và sau cái trí tuệ được mở rồi ứng dụng vào cuộc sống thực tiễn để giải quyết khổ đau. Thì tương tự niệm Phật hay là niệm Chúa chỉ là phương pháp để tĩnh tâm thôi. Ví dụ giờ mình đang khổ đau quá rồi mình cầu nguyện trước Chúa với lòng thành khẩn nhất thì tự động chúng ta được cái trấn an tâm lý. Rồi cầu nguyện Phật ở tại chánh điện nó cũng có cái tác dụng tương tự, nhưng mà trấn an nó không phải là giải pháp. Trấn an nó chỉ giúp cho mình bình tĩnh ở trong cái giai đoạn mà mình đang gặp phải nỗi khổ niềm đau thôi. Rồi sau đó mình phải đi đúng phương pháp thì nó mới hết được, mới trị liệu dứt điểm được. Cho nên là nếu các bạn nào mà chỉ dừng lại việc tu Phật là gì? tụng một bài kinh, rồi niệm danh hiệu Phật, làm một cái công việc ăn chay, vân vân, thì chúng ta biết rằng đó chỉ là những cái căn lành nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là căn lành lớn đâu. Mà căn lành nhỏ nhỏ thì nó chỉ mang là cái kết quả nhỏ nhỏ. Còn cái căn lành lớn của Đức Phật gọi là gì? Đó là hết tham lam, hết giận dữ, hết si mê, hết cố chấp. Đó là bốn căn lành lớn mà ai sở hữu được đó, thì cuộc đời bắt đầu là thăng hoa, rồi giàu sang hơn, hạnh phúc hơn, hữu dụng hơn, năng động hơn, lạc quan hơn, phụng sự hơn, yêu đời hơn, và đóng góp cho cuộc đời nhiều hơn. Còn để giải quyết các vấn đề vọng niệm hay tạp niệm trong lúc tụng kinh hay niệm Phật đó, thì các bạn nên lưu tâm thế này. Hãy khép các công việc ở nơi nó xuất phát. Đây là cái cách để mà vượt qua tâm đèo bồng. Ví dụ như hiện nay các bạn đang có mặt ở tại chánh niệm chùa Giác Ngộ để tham gia một cái buổi giao lưu giữa những người tín hữu và thầy Nhật Từ. Thì các bạn tạm gác lại hết công việc gia đình, rồi các công việc mà các bạn hãy khóa công việc lại ở thời điểm mà nó cần giải quyết. Ví dụ như các bạn đến công ty vào lúc 7:30 và ra về vào lúc 5 giờ chiều, thì suốt là 8 tiếng đồng hồ đó các bạn đừng nghĩ tưởng về chuyện gia đình, cứ tập trung làm một cách nghiêm túc với cái nhận thức rõ về trách nhiệm và mọi thứ đang diễn ra. Thì lúc đó các bạn không đều bồng cái căng thẳng, nỗi khổ niềm đau mà ở nhà mình đang gặp phải, thì cái đó nó làm giảm đi các áp lực cảm xúc. Là một khóa ở nơi nó xuất phát và khóa ở thời điểm mà nó có mặt, thì mình không có mang theo nó ở những cái không gian khác, ở những cái thời điểm khác, thì tâm mình nó nhẹ nhàng dữ lắm. Còn bằng không á, mình rơi vào lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, mà vốn á, có thể tạo ra những cái chứng bệnh trầm cảm. Là khi mà cái này nó đè nén đến thành một áp lực lớn rồi trở thành trầm cảm, mà bắt đầu có trầm cảm là gì? Chán nản, muốn buông xuôi, sau đó là gì? Tuyệt vọng ở công ty hay là ở chợ búa, vì có nghĩ đến đó mình không giải quyết được cái gì. Khóa nó lại ở ngay nó xuất phát, tự chết. Còn nếu mà sống thì cũng trở thành là điên loạn. Do đó chúng ta phải tập là làm chủ những thứ này, thì tâm mình nó mới được trống trải. Thì đến lúc mà mình vào ngồi tụng kinh hay là ngồi niệm Phật đó, thì mình sẽ hiểu rõ được bản đồ chân lý trong bài kinh này Đức Phật nói là cái gì. Và điều cuối cùng đó, các bạn cũng tập làm quen là đừng quan trọng quá vấn đề, đừng cường điệu hóa vấn đề. Quan trọng quá nó làm cho cảm xúc nó được bơm phồng vào, mà về bản chất của sự việc đó, nó không đến nỗi lớn, nguy hại hay là nó xấu. Nhưng mà vì cái cảm xúc mình nó đang bơm phồng lên, lúc đó mình căng thẳng dữ lắm, mình cường điệu quá nó lên, làm cho nó to ra, lớn lên. Việc nó bằng hạt cát, mình nghĩ nó bằng viên sỏi. Việc bằng viên sỏi, mình nghĩ nó bằng cục đá. Việc bằng cục đá, nghĩ bằng tảng đá. Việc bằng tảng đá, nghĩ bằng quả núi. Việc bằng quả núi, thì nó nghĩ rằng là dạng lý trường thành, hay là các dãy trường sơn. Cái đó chúng ta tự bơm phồng vào trong thực tại những sự căng thẳng và sợ hãi mà vốn nó không có thật. Chỉ do nhận thức, cảm xúc của chúng ta bị sai lầm thôi. Thì giải quyết cái vấn đề đó, làm cho được cảm xúc không cường điệu quá, thì khi quý vị có mặt ở chỗ nào, nghỉ ngồi xuống càng tập trung là có thể tập trung được, giọng niệm không xuất hiện. Còn mà không đó, khi quý vị ngồi xuống sẽ xảy ra cái hiện tượng tôi tạm gọi là nói nhẩm trong tâm, tức là mình tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn, tự đóng vai diễn viên chính và tự đóng vai diễn viên phản biện, nên nói độc thoại một mình ở trong đầu thôi. Thấy mình vẫn ngồi trang nghiêm tĩnh tọa rồi đó, tướng hảo đoan trang vậy lắm, nhưng mà trong đầu cái tâm mình nó đi du lịch, rồi nó lý sự, rồi nó nhớ chuyện này, rồi nó móc chuyện kia, rồi kinh nghiệm ký ức cái chuyện quá khứ khổ đau, rồi mong tưởng về tương lai chưa có. Và đang khi cuộc sống ở hiện tại thì không trải nghiệm nó, chúng ta đánh mất hiện tại thì mất đi hạnh phúc, mất đi sự bầu nhiệm của cuộc sống. Thì đó là bốn vấn đề mà nếu chúng ta làm đúng được đó, thì khi thực tập là có kết quả thôi, chứ không phải là chờ sau khi chết đâu. Dĩ nhiên tương lai nó là kết quả của hiện tại. Hiện tại này được hạnh phúc thì tương lai mới được hạnh phúc. Còn ai đó trông chờ rằng tôi sẽ có một tương lai tươi sáng, nói theo đạo Thiên Chúa đó là về hưởng nhan Đức Chúa ở thiên đường. Còn nói theo đạo Phật á, Tịnh Độ Tông á, là giảng sanh về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc. Mà đăng ký ở hiện tại này mình không có thực tập gì để được hạnh phúc thì làm sao có tương lai được hạnh phúc được. Nhân và quả nó phải là tương thích với nhau. Nhân nào quả đó. Ở hiện tại này không hạnh phúc thì đừng có nghĩ rằng tương lai được hạnh phúc. Thì tương tự, mình đọc kinh rồi thực tập niệm Phật mà mình không nắm rõ được cái phương pháp và không hiểu được cái gì trong đó đó, thì giá trị lúc đó nó chỉ là trấn an, định tĩnh, tạm thời thôi. Tức là một phần nhỏ của định, chứ nó không có chức năng mở được trí tuệ. Mà không mở được trí tuệ đó thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên, các vọng niệm vẫn tiếp tục còn nguyên như là những tên du kích. Nó sẵn sàng khống chế chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta có một cái sơ suất nhỏ là bắt đầu nó trỗi dậy thôi. Và nó bao trùm phủ lấy cái hoạt động tâm ý của mình. Thì tôi hy vọng rằng là các bạn đi theo đạo Hòa Hảo đó, thì nên ngoài các cái hoạt động tín ngưỡng, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, thì cũng nên hiểu thêm những cái triết lý Phật dạy mà bây giờ đã được dịch rất là đầy đủ. Ở trên mạng đó thì có hai ấn bản kinh dưới dạng ebook, thì các bạn có thể vào các trang web sau đây: quảngdức.com, thư viện hoa sen.org, đạo Phật ngày nay.com, về con đường giải thoát, thì các bạn sẽ có được hầu hết tất cả các bản kinh của Đức Phật đã được dịch sang tiếng Việt hoàn toàn miễn phí. Từ năm 2004 thì chùa Giác Ngộ có một ấn bản âm thanh về kinh điển, và bây giờ đã làm được khá nhiều rồi kinh âm thanh. Các bạn có thể vào hai trang web chùagiacngộ.com và phatam.com, không có dấu nha, Phật Âm không có dấu, thì các bạn sẽ gọi là có cơ hội nghe được những bài kinh Phật dưới dạng âm thanh để mở trí tuệ. Chứ không chỉ dừng lại ở việc ăn chay niệm Phật là đủ đâu, phải mở trí tuệ, rồi dấn thân xã hội, làm việc thiện, việc nghĩa, vân vân, và tu tập thêm nhiều phương pháp khác nữa, thì cái kết quả trị liệu đó mới diễn ra gọi là nhanh chóng được. Còn mình chỉ làm một hai phương diện không thì không đủ đâu, nên cần phải bổ sung thêm. Mời câu hỏi khác.
Các tín hữu chúng ta có câu hỏi nào mà thắc mắc thì chúng ta cứ mạnh dạn đặt câu hỏi của mình. Bất cứ một câu hỏi gì, chúng ta cứ mạnh dạn đặt câu hỏi để sư phụ giảng dạy cho chúng ta được hiểu thêm.
Đây là lần đầu tiên quý vị nghe bài giảng Phật Pháp à? Hay là đã có nghe trên mạng đây đó rồi? Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên mà không có câu hỏi thì hơi yếu ấy. Vì trong đầu mình nó biết bao nhiêu là sự khác biệt ha. Rồi, mời cô vật áo đen.
Bạch thầy, con cũng thầy vừa kể câu chuyện vừa qua cũng giống câu chuyện là gia đình của con. Thì chồng con hiện tại giờ là cũng Phật đạo. Thì chồng con cũng thờ Phật đạo và con cũng thờ Chúa. Thì con có thằng con thứ hai thì ăn chay trường. Rồi thì vợ chồng con thì nói đạo ai nó giữ. Con thì tôn kính, đạo nào con cũng cúng, chùa con cũng cúng. Mà nhà thờ con cũng dâng đèn. Con không có từ bỏ. Nhưng mà lòng con cắn rứt, không hiểu tự sao mình không được giải quyết được bên nào. Thì con tôn giáo nào con cũng tín ngưỡng hết. Và thầy giải quyết cho để con hiểu được. Con thắc mắc trong lòng con dĩ rằng
Năm 2003 đó, trong chuyến thuyết giảng Phật Pháp tại Úc Châu, tôi đến chùa Pháp Hoa ở thành phố Adelaide, Nam Úc. Rồi trong số mấy trăm Phật tử nghe giảng hôm đó đó thì có một cặp vợ chồng. Chồng là Phật tử thuần thành, có bằng cấp thạc sĩ và làm từ điển Phật học, đa ngôn ngữ. Vợ là tín hữu đạo Thiên Chúa thuần thành, nhiều đời. Thì cái đặc biệt của chị tín hữu này đó là chủ nhật khi chồng chị đến chùa làm Phật sự đó thì chị cùng đi theo và làm công quả dưới nhà bếp. Thì sau buổi giảng đó, hai vợ chồng đến gặp tôi và xin mời về tham quan nhà của họ, vì đó là lần đầu tiên tôi gặp một cặp vợ chồng, chồng Phật tử, vợ là Thiên Chúa giáo, cho nên tôi rất hoan hỷ đến. Khi đến đến nhà đó thì tôi rất ngạc nhiên. Trong nhà đó thì có hai bàn thờ, mỗi bàn thờ đó thì đã ở một cái phòng khác nhau. Tại vì thường nhà ở nước ngoài nói chung và Úc nói riêng đó có nhiều phòng, một căn hộ thì có nhiều phòng. Mà mỗi một cái hộ gia đình thực ra chỉ có 2-3 thành viên. Khi con cái đến tuổi 20 hoài đó là thường là tự lập rồi, cho nên trong nhà chỉ còn có hai vợ chồng thôi. Thì tôi mới khuyên hai ông bà đó để cho Chúa và Phật Thích Ca đó ở riêng hai phòng chia cho buồn. Hai ông bà có thể chọn một cái phòng nào mà hai ông bà thường có mặt nhất để Chúa và Phật cùng ngồi cùng nhau nha. Và trên bàn thờ đó thì vừa quyển kinh thánh của Thiên Chúa giáo và quyển kinh Phật. Thì tôi có đề xuất đó, 2-4-6 đó thì hai người đọc kinh thánh, 3-5-7 đó là hai người đọc kinh Phật, để mình hiểu rõ, mình hiểu rõ tôn giáo của người bạn đời của mình thì mình sẽ thông cảm hơn và mình sống hạnh phúc hơn. Cái may mắn của gia đình này là gì? Hai vợ chồng rất là thoải mái, cởi mở, không có ép buộc người bên kia đó phải đi theo đạo của mình, giữ được cái đạo gốc. Và hai vợ chồng đó đã theo lời khuyên của tôi, họ ngay sau đó cắt đi một bàn thờ và để cho Chúa và Phật cùng ngồi chung. Còn cái việc mà họ có tụng kinh chung hay không thì tôi cũng không có theo dõi từ đó đến bây giờ. Thì khi chúng ta có cơ hội lấy người khác tôn giáo và trên nền tảng là tôn trọng đạo gốc của người đó đó, thì các bạn sẽ sống với hai nền văn hóa tôn giáo. Rồi vấn đề còn lại là gì? Nếu một trong hai người cảm thấy bị hấp dẫn bởi tôn giáo của người còn lại và có tinh thần tự nguyện đi theo thì nên mạnh dạn đi. Như tôi nói trong câu hỏi trước á, là không hề có tội về luật pháp, cũng không có lỗi về tôn giáo gì hết á. Đó là cái quyền tự do mà mỗi người được quyền theo. Ví dụ giờ cô là một người theo đạo Thiên Chúa giáo, chồng là một Phật tử, đạo ai lấy giữ là quá tốt rồi. Bây giờ nếu mà cô thích là làm Phật tử thì cô cứ mạnh dạn đi theo, không có tội gì hết á. Còn nếu chồng cô thích làm Thiên Chúa, làm tín đồ của Thiên Chúa giáo, thì ông ấy có thể trở thành tín hữu, làm lễ báp tít ở trong một nhà thờ. Cái đó là cái quyền tự do thôi. Cho nên là vấn đề là gì? Nếu trong quá khứ mình lỡ đã thề với đấng mà mình nghĩ rằng đó sẽ là nơi mà mình nương tựa trọn đời, bây giờ đó sau một thời gian mình không còn muốn nương tựa nữa, mình rai rứt, mình khó chịu, rồi mình sợ rằng là nếu mà từ bỏ mình sẽ bị tội lỗi, mà không từ bỏ thì mình cảm thấy có cái gì đó mình không chịu đựng được. Thì tôi cam kết với quý vị rằng là cái việc chọn lựa quý vị không có gì là sai quấy và sai lầm hết á. Nhất là khi mà mình chọn lựa một cái con đường nào đó mang lại cho mình hạnh phúc tối thiểu là tương đương với hạnh phúc mình đã có hoặc là nhiều hơn. Cái đó là cái quyền lựa chọn thôi. Có giống như ở trong chùa thầy cái quy định bên nhà bếp á, là làm một cái thực đơn thứ hai cho đến chủ nhật. sáng, trưa, chiều. Sáng và chiều mỗi cử là 3 món, trưa là 4 món. Là một cái thực đơn như vậy đó, thì sau một tuần mới đáo lại một lần thì mình ăn mình sẽ không cảm thấy nhàm chán ha. Chứ mà thôi mình ăn một cái món nào dù là món ruột đi nữa mà ăn hoài đó, nó trở thành nhàm. Mà nhàm rồi không thấy ngon nữa, nó dư thừa nó không ngon nữa. Thì cũng tương tự bây giờ đó là hai ông bà, là bà thì là Phật, là đạo Thiên Chúa. Bây giờ mình đọc theo kinh Phật đi, nếu mình đọc mình thấy ồ nó hay quá thì tại sao mình không làm theo? Mình vẫn có thể giữ đạo gốc của mình không sao hết á, mà mình làm theo lời Phật dạy đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Ví dụ như lát nữa tôi sẽ tặng cho quý vị mỗi người một quyển quyển kinh được gọi là kinh Phật về đạo đức và xã hội. Tôi tập hợp 26 bài kinh. Ngoài cái bản đạo đức thì còn có các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, rồi xã hội, hóa giải hận thù, hòa bình thế giới. Đây là những bài kinh mà phần lớn mọi người ít biết đến. Tại Việt Nam là bởi vì ở Việt Nam bị ảnh hưởng theo đạo Phật Trung Hoa, chỉ chọn một số bài kinh tín ngưỡng thôi. Còn những bài kinh gắn kết với cuộc sống này đó thì ít khi được đề cập. Chỉ có giới tu sĩ học Phật học tại các trường Phật học chuyên ngành thì học rất là rộng những cái bài kinh đó, còn Phật tử tại gia thì ít biết đến. Thì quý vị sẽ thấy là trong đó đó, những bài kinh mà Đức Phật dạy 26 thế kỷ trước bây giờ vẫn tiếp tục còn thích hợp với thời nay, và nếu áp dụng theo là có được lợi lạc. Bây giờ nếu mình biết đó là những cái con đường hay, những phương pháp giỏi mà mình không làm theo là mình bị thiệt thòi thôi. Cho nên đó, quý vị cũng đừng có cảm thấy sai rứt gì hết á. Nếu mình thích tiếp nhận đạo Phật thì cứ tiếp nhận, còn không thích thì cũng không nên để bị ai ép buộc mình, và mình cứ giữ đạo gốc của mình và biết làm sao mình sống đạt được hạnh phúc an vui trong cuộc đời là được. Cái mục đích của cuộc sống là được hạnh phúc. Cho nên là cố gắng làm sao phải tự mình giải tỏa cái gút mắt đó, chứ không ai giải quyết giùm. Mình phải hiểu đúng thì giải quyết nó nhanh, còn hiểu đúng thì cứ sợ là mình bỏ tôn giáo này đi theo tôn giáo khác là có tội với đắng mà mình đã thề. Thực tế không có tội gì hết. Cũng như một số Phật tử ta hứa ta cúng cho chùa Giác Ngộ chẳng hạn, một cái Phật sự nào đó, nhưng mà đến cái thời điểm cúng người ta lại bận ta làm việc khác thì cũng đâu có gì có tội đâu, thì mất cái cơ hội làm phúc đó thôi, thế thôi. Cho nên là quý vị phải hiểu đúng thì chúng ta không còn sợ nữa ha. Mời câu hỏi cuối cùng. Nãy giờ chưa thấy một vị tín hữu nào đặt câu hỏi.
Dạ, bạch thầy, con đã tới đây là con cũng như người là Phật tử, mà con đã theo đạo chồng là 18 năm rồi. Con thấy bên nào cũng như vậy hết, hòa bình vẫn hòa bình, không có gì hết, mà vẫn giờ là có hoàn cảnh quá khổ thôi. Dạ, giờ mới tới đây đã gặp được thầy, và con cũng rất mừng. Và anh chị em con tới đây là 68 người. Dạ,
vậy thôi, chị là Phật tử, dạ. Chồng là đạo Thiên Chúa.
Dạ, con đã theo đạo chồng 18 năm rồi.
18 năm.
Dạ, con cũng giữ bên đây bên kia bình thường.
Tức là vẫn đi chùa.
Dạ, vẫn đi chùa, giếng chùa. Dạ, vẫn đi lễ bình thường, không có gì xảy ra hết.
Vậy là tốt rồi, nên tiếp tục. Phật giáo đó nêu ra khổ và đau thành là hai nhóm. Đau đó, nó thuộc về bệnh lý trên cơ thể, như chúng ta thường nói tôi đau răng, đau bụng, đau gan, đau tim, đau thận. Tức là đau là phản ứng sinh học diễn ra trên cơ thể thông qua các hệ thống thần kinh để tiếp nhận rằng là ở một vị trí nào đó bệnh đang có mặt. Các tai nạn, các thiên tai, các dân tai có thể tạo ra các nỗi đau trên cơ thể, hoặc là ngắn hạn hoặc dài hạn. Cho nên khi bị đau á, thì Phật giáo khuyên quý vị là đến các bác sĩ chuyên khoa, hoặc là đông y hoặc tây y, hoặc bao gồm cả hai, phải đến bác sĩ chuyên khoa nha. Chứ còn đến bác sĩ đa khoa đó thì chỉ trị liệu được một số bệnh đó, nhỏ thôi, đơn giản thôi. Còn các cái bệnh lớn, bệnh nặng đó, phải đi bác sĩ chuyên ngành. Khổ đó, thì Đức Phật chia làm hai nhóm. Nhóm một đó, khá phổ quát, bao gồm thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào là cơ thể tâm vật lý này thường còn bất biến. Thì đối với các nỗi khổ đó đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đặt gánh nặng bất hạnh xuống bằng việc phát triển trí tuệ. Thì khi mình đã có trí tuệ rồi, chia ly ở trong hôn nhân do một người ruồng bỏ, hoặc là do chán nhau, do cá tính là khác nhau, thì chúng ta cũng không nên là khổ vì nhau, không nên trả thù nhau, không nên là ăn không được phá cho hôi, và không nên phải tiếp tục bận tâm là tìm hiểu thông tin trên mạng, trên trang web xã hội, trên các phương tiện truyền thông đại chúng rằng cái người mình thương mà mình vừa chia ly đó, bây giờ thương ai, người nào, lớn hay là nhỏ, giàu hay là nghèo, được bận tâm nữa. Khi xem cái nhân duyên đó đã kết thúc rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ không phải tiếp tục chìm mình ở trong nỗi khổ của gọi là chia ly. Và tương tự đối với các vấn đề khác đó, đều có những cái phương pháp để giải quyết đó, thì chúng ta phải giải quyết. Thứ ba đó là thuộc về đời sống vật chất. Khi mà gia đình mình đang sống ở cái mức nghèo hoặc là cận nghèo, thì các cái tiện ích hầu như là không có đủ. Chúng ta phải rất vất vả, chân lắm tay bùn từ sáng cho đến chiều tối, mới có được chén cơm manh áo, rồi phải rất thiện tặng trong cái thời bão giá thì mới có thể gọi là tồn tại được. Thì trong trường hợp đó, đạo Phật dạy hài lòng và biết đủ, để chúng ta không phải so đo với những người may mắn hơn mình. Hài lòng ở đây đó phải đặt trên nền tảng là gì? Nỗ lực đúng phương pháp, siêng năng, không đào tẩu khỏi khổ đau, không đầu hàng số phận, không một cuộc đối chừng. Ta làm tất cả những gì có thể, mà nhất là làm đúng phương pháp. Kết quả như thế nào, hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Đức Phật nói là nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, tác động như vậy, thì kết quả phải là như vậy. Có muốn khác hơn cũng được. Muốn khác hơn nó chỉ làm cho mình đó bị tăng thêm cái áp lực cảm xúc tiêu cực thôi, từ hành hạ bản thân thôi, không có lợi ích. Thì tập hài lòng nếu mà mình đã nỗ lực hết mình rồi. Còn những người không nỗ lực á, thì phải thay đổi nhận thức để nỗ lực. Mà muốn thay đổi nhận thức á, thì phải hiểu đúng. Hiểu đúng thì tự động là mình không còn nghĩ rằng là tôi nghèo khổ là vì cái số phận của tôi ở kiếp trước đã an bài, hoặc là những người theo tôn giáo hữu thần đó, thì chẳng hạn như là Nho giáo đi, có câu là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đạt Phật thanh cao. Tức là ta nghĩ rằng đó, hạnh phúc hay là khổ đau, giàu hay nghèo, cái thân phận vị thế xã hội của mình đó, là do thượng đế hay là ngọc hoàng hay là chúa quy định. Mỗi tôn giáo có các cái quan điểm khác nhau. Thì bây giờ theo Đức Phật đó, để giải quyết cái nạn khổ, nghèo, đói đó, thì nó gồm có 3 phương pháp. Phương pháp 1 đó, là nỗ lực đúng phương pháp. Và muốn nỗ lực phương pháp đó, thì chúng ta phải nhờ các chuyên gia tư vấn về lĩnh vực mà mình muốn đầu tư. Ví dụ như người làm được nghề nông, thì bây giờ chúng ta phải gặp các chuyên gia về nông nghiệp, rồi chúng ta phải làm quen với cơ giới hóa nông nghiệp. Rồi bây giờ nó mạnh dạn nữa thì chúng ta áp dụng công nghiệp 4 chấm về nông nghiệp, thì quý vị sẽ có cái hiệu suất cao. Rồi phải nối kết với giao để tránh cái tình trạng được mùa thì rớt giá. Thì lúc đó là chúng ta mới tồn tại khỏe và giàu ở trong nông nghiệp, giống như là nông dân của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu. Họ rất giàu có, chứ họ đâu phải nghèo như Việt Nam đâu. Như vậy chúng ta phải có phương pháp đúng thì mới có thể cải thiện được cái nghiệp nghèo. Đó. Điều thứ hai, cần phải có kiến thức đúng. Mà kiến thức đúng thì chúng ta phải đọc sách. Sách bây giờ thì nó rất là đa dạng. Sách tự học, rồi sách học làm người. Lĩnh vực nào cũng có những quyển sách xuất sắc. Và làm thế nào để biết đó là sách xuất sắc nhất hay? Từ cái kinh nghiệm thực tiễn, chúng ta nhờ những người giỏi hơn mình tư vấn. Muốn làm một cái lĩnh vực nào đó thì phải đến những người thành công trong lĩnh vực đó mà hỏi. Chứ cái người bị thất bại mình hỏi cũng quê. Họ không có thành công chính họ thì làm sao họ giúp cho mình phương pháp được thành công. Thì ngoài ra thì Phật dạy đó, mở trí tuệ bằng cách là gì? Nghiền ngẫm thấu đáo vấn đề gì đó bằng những cách đặt vấn đề. Tại sao nó như vậy? Bằng cách nào nó như thế? Ở đâu? Lúc nào? Và phương pháp thực hiện như thế nào? Chúng ta đặt những câu hỏi đó để tìm ra được cái manh mối của đó, thì tự động mình có được cái kiến thức về lĩnh vực đó. Tức là học từ sách vở, học từ thực tiễn, học từ kinh nghiệm, học từ bắt chước, để chúng ta khắc phục những yếu kém về kiến thức để có được cái phương pháp đúng. Thứ ba là nỗ lực và sự kiên trì. Tức là nỗ lực không gián đoạn, kiên trì có nghĩa là không bỏ cuộc nửa chừng, gian truân, thử thách, khó khăn. Chúng ta tin rằng là chúng đều vô thường, và đến lúc nào đó nó phải khép lại ta, và chúng ta sẽ có được một tương lai tươi sáng. Và muốn như thế đó thì quý vị nên liên tưởng đến những cái tấm gương thành công. Chẳng hạn như là Kistner Gardner là một người triệu phú trong thị trường chứng khoán phố Wall. Năm nay khoảng 68 tuổi, một người da đen, xuất thân từ giai cấp cùng đinh, đi làm thuê, ở đợ, rồi lập nghiệp từ là hai bàn tay trắng. Mỗi buổi chiều tối đó, là phải đi kiếm các cái nhà thờ để xin tá túc về đêm. Có khi là nhà thờ đã hết chỗ thì phải ngủ ở vỉa hè. Nghèo đến độ là vợ chán quá bỏ luôn. Và anh ấy thì rất là thương con, cho nên là nhận đứa con về phía mình. Và hai cha con mỗi ngày phải đi làm thuê làm mướn, rồi đi ngủ tá túc. Nhưng mà tối về đó thì anh ấy đi đọc sách về kinh doanh, rồi tự tìm ra những cái công thức hay nhất, và cuối cùng trở thành là triệu phú. Là một tấm gương rất là chói sáng và trở thành phim. Phim đó có tựa đề đó là Mưu cầu hạnh phúc. Trong tiếng Anh nó gọi là Pursuit of Happiness. Đó là một phim về một con người có thật đang còn sống đây. Còn những người mà bị khuyết tật đó, làm cho mình không có cơ hội để lập nghiệp, thì nên xem những cái clip về Nick Fujitsu, một hiệp sĩ không tay không chân lúc mới lọt lòng, rồi rất nhiều lần nỗ lực tự tử vì trầm cảm và bị bạn bè chê cười. Anh ấy là phấn đấu, cuối cùng có được hai bằng cử nhân lúc được 22 tuổi, mặc dù không có tay mà có thể đánh máy chữ, một phút được 56 ký tự, rồi có thể chơi đá banh được, trượt tuyết được, bơi lội được. Tức là những gì mà người khác làm được anh ấy làm được. Rồi đồng thời anh ấy đã nỗ lực trở thành một diễn giả xuất sắc. Mỗi một buổi thuyết trình của anh ấy có đến vài chục ngàn người nghe, và anh ấy được trả lương cho một buổi thuyết trình như vậy có khi là 50.000 Mỹ Kim, có khi 200.000 Mỹ Kim. Chưa chắc gì các là giáo sư tiến sĩ đoạt giải Nobel mà được cái cơ hội như thế, và cũng chưa chắc gì các tổng thống ở các quốc gia lớn sau khi về hưu được mời thuyết trình với một cái lưu bổng là hậu hĩnh như thế. Chỉ vì anh ấy biết cái gì? Biến cái sở đoản trở thành sở trường của mình, là làm cho người ta phải chú ý đến do cái khuyết tật của cơ thể, cho nên người ta xem ảnh đặc biệt hơn. Các cái kiến thức của anh ấy nói nó cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, nhưng mà vì anh ấy là một người thành công từ một cái cuộc đời mà người ta nghĩ tưởng chừng như là vứt bỏ đi vào sọt rác rồi, mà anh ấy làm được những chuyện kỳ diệu trong đời. Đó là vì anh ấy vừa có nỗ lực đúng, vừa có kiến thức đúng, vừa có cái kiên trì không bỏ cuộc, cho nên anh ấy đã biến các ước mơ trở thành hiện thực. Và bây giờ đó Nick có vợ rất đẹp và hai đứa con, mới đứa con chuẩn bị sinh. Đó là một cái hạnh phúc tưởng chừng là trong tiểu thuyết, nhưng đã trở thành hiện thực ở Mỹ. Mà người Việt Nam mình đã có 2 lần tổ chức cho Nick Vujicic thuyết trình tại các cái sân vận động lớn, mỗi lần trực tiếp ở trên VTV6. Sân vận động thì có đến cả 30.000 người tham dự để lắng nghe. Thì tương tự như tôi vừa nói đó, chúng ta có 3 bước cái bước thứ ba này đó, nó là cái bước quan trọng, tức là chúng ta nỗ lực phấn đấu kiên trì là thế nào đó để đi trên cái phương pháp đúng với cái kiến thức đúng, thì những cái khổ đau do nghèo khó chúng ta có thể khắc phục và vượt qua. Nói sơ như vậy để chúng ta thấy rõ đau, khổ và nghèo đó nó có mối liên hệ cộng nghiệp và không phải là số phận an bài. Chúng ta có thể nỗ lực khắc phục và vượt qua nếu có được phương pháp và nỗ lực đúng.
Kính thưa các tín hữu, buổi chia sẻ Phật pháp vấn đáp tối ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Các tín hữu chúng ta hãy dâng cao một tràng vỗ tay để cảm ơn sư phụ đã chia sẻ cho chúng ta.
Vì hôm nay quý vị đi một hành trình xa 6-7 tiếng đồng hồ, cho nên giờ thì cũng đã 9:15 rồi. Rồi chúng ta khép lại tại đây. Rồi nếu sáng mai quý vị còn có mặt ở đây đó, thì ở lại để nghe chuyên đề của sư Minh Niệm thuyết trình làm chủ bản thân, làm chủ hạnh phúc. Thì đó là một cái chuyên đề quản trị cảm xúc rất là hữu ích và thực tiễn. Cho nên là mong quý vị có thể lắng nghe cái phương pháp của Phật giáo ha, có thể khác với những cái phương pháp mà đạo của quý vị mà mình đã thực tập trong nhiều năm qua. Thì khi mình tham khảo thêm một cái phương pháp khác đó, nó giúp cho mình có thêm một cái tầm nhìn, có thêm một cái giá trị để tham khảo, một cái phương pháp để mình tham khảo. Và nếu mình thấy hay thì áp dụng, thì nó cũng có thể góp phần mang lại hạnh phúc ở trong đời. Chúc tất cả các vị tín hữu đạo Thiên Chúa và Hòa Hảo được hạnh phúc. Và cái buổi giao lưu ngày hôm nay đó sẽ mở ra thêm cho quý vị một vài cái cánh cửa sổ về sự hiểu biết đạo Phật nói chung. Còn nếu mà muốn hiểu biết chưa sâu đó, thì mong quý vị vào trong Google gõ tên của tôi, Thích Nhật Từ gạch ngang, một cái từ khóa về chủ đề nào đó mà quý vị muốn tìm hiểu. Thì trên YouTube tôi có khoảng 3.800 đề tài thuyết giảng trong vòng 15 năm qua, gồm rất là nhiều chủ đề khác nhau. Cho nên nếu quý vị có đường truyền Internet hoặc là có chức năng 3G thì quý vị sẽ có thể tham khảo thêm những cái bài giảng của Đạo Phật thông qua tôi, để quý vị có thể có thêm các hiểu biết khác. Và tôi tin rằng đó, các bạn sẽ có những giá trị tham khảo tích cực và hữu ích. Chúc tất cả an lành và có giấc ngủ ngon trong đêm hôm nay.
Kính bạch sư phụ, xin sư phụ nán lại cho ít phút các tín hữu có duyên sự. Chúng con từng nghe trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, mỗi tháng bỏ ra 1.000 vàng để sắm sanh tế tự không bằng cúng dường bậc chân tu trong giây lát. Cúng dường bậc chân tu trong giây lát thẳng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm. Hôm nay đây, tất cả các tín hữu sau khi nghe lời chia sẻ của sư phụ và họ muốn gieo một chút duyên lành với Phật Pháp, với Tam Bảo hiện tiền là sư phụ, các tín hữu mọi người đã sắm sửa một chút tiền tài xin được dâng lên cúng dường sư phụ. Mong sư phụ hoan hỷ từ bi nạp thọ để cho các tín hữu gieo một chút duyên lành với Phật Pháp. Và bây giờ xin mời tất cả các tín hữu, chúng ta cứ 10 người một, chúng ta sắp xếp đi lên để chúng ta cùng